Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The AI Con là một cuốn sách phi hư cấu xuất bản năm 2025 do Emily M. Bender và Alex Hanna đồng tác giả. Sách thuộc thể loại phân tích xã hội và phê bình công nghệ, tập trung vào cách các công ty lớn gắn nhãn trí tuệ nhân tạo để thổi phồng năng lực của những hệ thống tự động vốn, chỉ thực hiện các tác vụ hẹp. Mục đích chính của cuốn sách là bóc tách lớp tiếp thị bao quanh AI, chỉ ra cách ngôn ngữ mơ hồ, truyền thông cường điệu và lợi ích kinh doanh đã che khuất các vấn đề thật như khai thác dữ liệu, giám sát lao động, tiêu tốn năng lượng và làm suy yếu quyền kiểm soát của con người. Bằng giọng văn sắc sảo nhưng dễ tiếp cận, hai tác giả hướng người đọc đến cách nhận diện các tuyên bố phóng đại, đặt câu hỏi đúng về dữ liệu, đánh giá và tính cần thiết của việc triển khai AI. Cuốn sách không nhằm phủ nhận mọi tự động hóa, mà nhằm giúp người đọc nhìn rõ ai được lợi, ai phải trả giá và vì sao cần phản biện một cách có cơ sở. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, AI trong sách được xem như một nhãn tiếp thị, không phải trí thông minh tổng quát. Một điểm trung tâm của cuốn sách là phản đối cách dùng từ AI như thể nó đồng nghĩa với trí thông minh, có năng lực hiểu biết, suy luận và tự chủ. Bender và Hanna cho rằng phần lớn hệ thống được gọi là AI hiện nay thực chất là các công cụ tự động hóa cho nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn phân loại, dự đoán hay tạo nội dung theo mẫu có sẵn. Khi doanh nghiệp dùng một nhãn bao trùm như vậy, công chúng dễ bị dẫn dắt đến những suy diễn sai như nghĩ rằng máy đã hiểu thế giới hoặc đang tiến gần đến tư duy con người. Tác giả nhấn mạnh, việc tách bạch giữa chức năng kỹ thuật cụ thể và các tuyên bố mang tính nhân cách hóa, cách tiếp cận này rất quan trọng. Vì nó làm giảm sức mạnh của ngôn ngữ quảng cáo, buộc người đọc hỏi rõ hệ thống đang làm gì, không làm gì và giới hạn của nó nằm ở đâu. Nhờ vậy, AI không còn là một huyền thoại công nghệ mà trở thành đối tượng cần kiểm tra, đánh giá và giám sát. Thứ hai, Hype AI giúp che khuất khai thác dữ liệu và tập trung quyền lực vào Big Tech. Cuốn sách phân tích AI Hype như một cơ chế kinh tế và chính trị, chứ không chỉ là sự phóng đại vô hại. Theo hai tác giả, những lời hứa quá mức về AI giúp các công ty công nghệ hợp thức hóa việc lấy dữ liệu quy mô lớn, khai thác công sức sáng tạo của người khác và mở rộng quyền lực thị trường. Khi một hệ thống được quảng bá như bước tiến tất yếu của tương lai, các câu hỏi về đồng ý sử dụng dữ liệu, minh bạch mô hình hay quyền của người bị ảnh hưởng thường bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Từ đó, AI không chỉ là sản phẩm kỹ thuật mà còn là công cụ định hình lại quan hệ quyền lực, nơi lợi ích kinh tế tập trung vào một số tập đoàn còn rủi ro được chuyển sang người lao động, nhà sáng tạo và người dùng. Cuốn sách cho thấy cách Hype biến một quyết định chính trị thành chuyện kỹ thuật tất yếu. Đây là phần phân tích giúp người đọc hiểu rằng tranh luận về AI thực chất cũng là tranh luận về sở hữu dữ liệu, quyền quyết định và ai có tiếng nói trong việc định hình tương lai công nghệ. Thứ ba, tự động hóa bằng AI thường làm công việc tệ hơn thay vì thay thế hoàn toàn con người. Thay vì mô tả AI như một cỗ máy xóa sổ việc làm theo kiểu khoa học viễn tưởng, sách tập trung vào những tác động thực tế và tinh vi hơn đối với lao động. Bender và Hanna cho rằng nhiều hệ thống tự động hóa không loại bỏ hoàn toàn con người mà làm thay đổi chất lượng công việc theo hướng xấu hơn. Người lao động có thể bị giám sát chặt hơn, bị tăng tốc độ làm việc, phải xử lý lỗi của máy hoặc làm những phần việc vô hình để hệ thống vận hành. Điều này tạo ra một nghịch lý. Công nghệ được quảng bá là giải phóng con người nhưng lại thường chuyển gánh nặng sang người dùng cuối, nhân viên hỗ trợ hay lao động nền tảng có thu nhập thấp. Sách cũng nhấn mạnh tình trạng ghost work, tức những công việc bị ẩn sau vẻ tự động của hệ thống. Cách nhìn này giúp người đọc hiểu rằng tác động của AI đối với lao động không chỉ nằm ở số lượng việc làm mà còn ở quyền tự chủ, phẩm giá nghề nghiệp và mức độ kiểm soát mà con người giữ lại trong quá trình làm việc. Thứ tư, chi phí môi trường và chi phí ẩn của AI bị che giấu sau vẻ tiện lợi. Một chủ đề quan trọng khác là cái giá vật chất của việc mở rộng các hệ thống AI quy mô lớn. Cuốn sách chỉ ra rằng phía sau cảm giác tiện lợi, nhanh chóng và gần như vô hình của AI là nhu cầu lớn về năng lượng, nước, hạ tầng tính toán và chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi các mô hình ngày càng lớn hơn, chi phí môi trường không còn là chi tiết phụ mà trở thành yếu tố cấu thành của chính hệ thống. Bender và Hanna cũng lưu ý rằng việc đào tạo mô hình thường dựa trên dữ liệu sáng tạo đã bị thu thập mà không có sự đồng thuận rõ ràng, khiến lợi ích tập trung còn giá trị lao động bị bào mòn. Nói cách khác, sự tiện lợi của người dùng có thể được xây dựng trên tổn thất của những nhóm khác, từ nghệ sĩ, nhà văn đến công nhân gắn nhãn dữ liệu. Phần lập luận này làm nổi bật một nguyên tắc xuyên suốt của sách. Hãy luôn hỏi ai phải trả chi phí thật sự cho một công nghệ được quảng bá là thông minh và hiệu quả. Chính câu hỏi đó giúp bóc lớp bề mặt bóng bẩy của AI. Cuối cùng, phản kháng AI hype cần câu hỏi đúng, minh bạch và quyền từ chối triển khai, không dừng ở phê phán. Cuốn sách còn đưa ra cách phản ứng thực tế trước AI hype. Hai tác giả khuyến khích người đọc hỏi thẳng hệ thống đang tự động hóa việc gì, tại sao phải tự động hóa, dữ liệu đến từ đâu, ai đánh giá chất lượng, và tiêu chuẩn nào được dùng để chứng minh hiệu quả. Những câu hỏi này rất quan trọng vì chúng kéo cuộc thảo luận từ mức khẩu hiệu về tương lai xuống mức trách nhiệm cụ thể. Sách cũng ủng hộ chiến lược từ chối có tính chọn lọc, tức không chấp nhận triển khai AI chỉ vì nó thời thượng hay vì doanh nghiệp muốn cắt giảm chi phí. Với người lao động, điều này có thể gắn với thương lượng tập thể và đòi quyền dữ liệu. Với người tiêu dùng, đó là thái độ không mặc nhiên tin vào tuyên bố của nhà cung cấp. Với nhà hoạch định chính sách, nó là yêu cầu minh bạch và kiểm chứng độc lập. Điểm mạnh của cuốn sách là biến sự hoài nghi thành hành động có cấu trúc thay vì chỉ dừng ở phản đối cảm tính. Kết luận, The AI Con phù hợp nhất với những ai muốn hiểu AI bằng lăng kính xã hội, lao động và quyền lực, chứ không chỉ bằng lời quảng cáo công nghệ. Người đọc quan tâm đến truyền thông, chính sách công, công nghệ, giáo dục, sáng tạo nội dung hay quyền lợi, người lao động sẽ thấy cuốn sách đặc biệt hữu ích vì nó cung cấp một bộ công cụ để đọc và phản biện các tuyên bố về AI một cách tỉnh táo. Giá trị thực tiễn lớn nhất của sách là giúp người đọc phân biệt giữa tự động hóa hẹp và những lời hứa quá đà về trí tuệ máy, từ đó nhận ra chi phí thật sự nằm ở đâu. Về mặt trí tuệ, sách nổi bật nhờ kết hợp ngôn ngữ học và xã hội học, nên phân tích của nó không chỉ nói về kỹ thuật, mà còn nói về cách ngôn ngữ tạo ra quyền lực. So với nhiều cuốn sách về AI thiên về tương lai hoặc thành tựu công nghệ, The AI Con đi ngược lại, nó tập trung vào điều đang bị che khuất, gồm dữ liệu, lao động, môi trường và trách nhiệm. Chính sự rõ ràng, thực tế và có tính phản biện đó làm cho cuốn sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Emily M. Bender, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!